Kính thưa một sư quản nhiệm, kính thưa hội thánh, xin chúng ta cùng suy gẫm một câu chuyện trong Kinh Thánh chúng ta đã đọc và rất là quen thuộc. Và tôi xin phép khi chúng ta qua những cái khúc phiên Kinh Thánh này, tôi sẽ góp bài ý và sau đó tôi xin kết thúc với hai cái điểm chính để chúng ta có thể học hỏi với nhau trong lời Chúa sáng hôm nay. Câu 19, chúng ta đọc lại một lần nữa. Đây là dòng dõi của Isaac, con trai Abraham. Và khi Isaac được 40 tuổi thì cưới Rebecca, con gái của Bethuel và em gái của Laban, đều là dân Aram ở tại xứ Phadan Aram. Isaac khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó nên cho Rebecca thọ thai. Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng thì nàng nói rằng, nếu quả thật vậy, cớ sao điều này làm đến làm chi? Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán rằng, hai nước hiện ở trong bụng ngươi. Xin chúng ta có thể ngừng lại đây một chút xíu. Thưa quý vị, nếu cái câu này được viết bởi một người thể tục của thế gian thì có thể dùng những cái từ khác ngoài cái chữ hai nước. Họ có thể dùng cái từ như thế: hai sản phẩm của thụ thai, hoặc hai chất, hoặc hai mô cơ chưa phát triển, vân vân. Nhưng không, Kinh Thánh ghi chép và dùng cái từ hai quốc gia. Quốc gia là gì quý vị? Quốc gia được bao gồm ai? Đó là con người phải không? Người, people, humans. Đây là những cái tranh luận mà chúng ta thường nghe ngày hôm nay trong xã hội. Đó là khi lúc nào sinh sống thật sự bắt đầu trong bụng của một người mẹ. Hai quốc gia này là bào thai, là con người hoàn toàn đầy đủ trong mọi phương diện. Hai đứa trẻ hoàn toàn hoàn chính và đã có trong bụng người mẹ của mình như Đức Chúa Trời đã tạo nên. Tôi xin thưa điều này để chúng ta có thể nhắc lại nhất cho con cháu của chúng ta. Đức Chúa Trời đã tạo nên con người trong bụng của người mẹ. Trước khi trong bụng của người mẹ, Đức Chúa Trời đã có ý định cho chúng ta. Xin chúng ta đừng bao giờ quên điều đó. Chúa đã đặt con người trong bụng lòng của người mẹ trước khi sanh. Và tiếp tục, Kinh Thánh cũng xác nhận điều này trong những cái câu tiếp theo. Và hai thứ dân sẽ do lòng người mà ra. Dân này mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Đến ngày nay phải sanh nở. Này hai đứa sanh đôi trong bụng nàng ra, đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một áo tơi lông, đặt tên là Esau. Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy gót Esau nên đặt tên là Jacob. Khi sanh hai đứa thì con này thì Isaac đã được 60 tuổi. Khi hai đứa trai này lớn lên thì Esau trở nên một thợ săn giỏi, thường dông ruộng nơi đồng ruộng, còn Jacob là người hiền lành cứ ở lại trại. Isaac yêu Esau vì người có tánh ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại yêu Jacob. Nhiều người có lẽ quý vị biết hoặc không biết, chúng tôi có hai đứa con và chúng tôi có hai cháu nội. Và nhiều người thường với tôi gặp tôi thì nói là, sao thành ông nội rồi, nghĩ như thế nào? Có lẽ họ nói nghĩ tôi chúng tôi ô già quá vân vân, tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ trả lời như thế nào. Chúng tôi có hai đứa cháu nội, một tên là Taylor, một tên là Tristan. Và tôi nhớ lại khi tôi và vợ tôi có hai con, chúng tôi rất còn nhỏ, thì tất cả nỗ lực, tất cả những cái năng lượng, tất cả công việc hàng ngày chúng tôi tập trung đổ vào cái gì quý vị? Chăm sóc, lo lắng, quan tâm để cho con mình, phải không? Quý vị những là cha mẹ cũng sẽ thông cảm. Từ lúc sáng sớm mình thức dậy, mình rửa mặt, thay tã cho con của mình, chuẩn bị cho cái bữa ăn. Rồi đến giờ trưa thì chúng ta cũng phải tiếp theo nghĩ, ok, cho nó ngủ rồi chuẩn bị ăn tối. Rồi khi tối đến mình cũng dọn dẹp chuẩn bị cho đi ngủ. Và sáng sớm mình tiếp tục lại một lần nữa. Cả ngày, cả đêm chỉ lo, chỉ chuẩn bị để công việc, để cho con cái của mình có đủ ăn, đủ ngủ, vân vân. Và khi lớn lên thì dĩ nhiên mình lo việc khác, nhưng mà vẫn lo, vẫn cái đầu óc mình chỉ đến nhớ đến hay là lo việc bảo vệ cho con cái của mình. Nhưng mà thưa quý vị, cái trách nhiệm ưu tiên của người cha, người mẹ là gì? Là mình nuôi dưỡng, mình bảo vệ, mình chăm sóc. Cái chủ yếu của người cha mẹ là lo lắng và quan tâm đến con của mình. Quý vị đồng ý không? Nhưng cái quan điểm là không chỉ cho bây giờ, nhưng mà cho về tương lai của con mình nữa. Tôi tin rằng chắc tất cả cha mẹ ở đây cũng có thể thông cảm và đồng ý với tôi về việc đó. Nhưng khi chúng tôi trở thành người ông và người bà có cháu, mặc dầu một phần của chúng tôi vẫn lo cho cháu, nhưng cái trách nhiệm đó bây giờ thuộc về cha mẹ của hai cháu. Vậy khi mỗi người hỏi chúng tôi sao bây giờ thành ông mà thành bà rồi, chúng tôi chỉ có thể trả lời như thế này: chúng tôi chỉ vui sướng và hưởng thụ con cháu của chúng tôi. Dĩ nhiên phải lo, nhưng mà không có lo như lúc trước. Chúng tôi chỉ enjoy, chúng tôi chỉ vui sướng cái hạnh phúc mà Chúa đã ban cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ dùng cái thời gian đó có thể gần gũi với cháu của chúng tôi. Thưa quý vị, tôi cảm giác đó đến từ đâu? Tôi tin rằng đó là đến từ Cha Thiên Thượng của chúng ta trên trời. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta trong cái hình ảnh của Cha trên trời. Tôi tin Đức Chúa Trời quan tâm, yêu thương chúng ta vì chúng ta là con của Ngài. Vì Chúa biết rằng lúc nào kẻ thù, kẻ ác đang tìm cách để làm tổn thương chúng ta. Chúng ta là làm tổn thương con cháu của chúng ta và gia đình và hội thánh của chúng ta. Đó là cái mối quan tâm lớn nhất của Đức Chúa Trời đối với con cái của Ngài. Vì đó là cái lòng của một người cha. Đó là cái trách nhiệm mà rất là bổn phận của người cha yêu thương. Nhưng Đức Chúa Trời có cái lòng vui mừng khi biết rằng chúng ta đã tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu chuộc đời sống của chúng ta. Khi chúng ta tin Ngài và tiếp nhận con của Ngài làm chủ đời sống thì sao quý vị? Khi đó chúng ta trưởng thành trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, thì tôi tin rằng lúc đó Cha Thiên Thượng trên trời, chúng ta sẽ vui hưởng, thỏa lòng và biết rằng chúng ta đã thuộc về Ngài. Amen. Thưa Hội Thánh, Đức Chúa Trời nhận vui cái sự thờ phượng của chúng ta. Đức Chúa Trời vui khi chúng ta thấy chúng ta có cái mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta trở tới một cái nơi thờ phượng như vậy, chúng ta cầu nguyện, chúng ta ca ngợi, chúng ta tương giao với Chúa hàng ngày. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời vui thỏa khi thấy con của mình đến và gặp Ngài và gặp nhau. Thì đó là tôi nghĩ là best way to describe, là tôi có thể cảm giác một cách dễ nhất cho quý vị đấy, là chúng tôi trở thành ông và bà. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời phán với Rebecca rằng hai dân tộc đang ở trong bụng, Thiên Chúa đã đặt nên một cái nền móng lịch sử riêng cho bồi bé. Mặc dầu cha mẹ có thể suy nghĩ và có những cái chương trình khác cho con của mình, nhưng Đức Chúa Trời hoạt động theo cái thời điểm và cái kế hoạch của Ngài, không chỉ cho chúng ta nhưng cho con cháu của chúng ta nữa. Vì vậy hai cậu bé này được sinh ra và có cái sự khác biệt rõ ràng từ lúc ban đầu. Esau là một thợ săn, thích giết thú vật, thích hoạt động ngoài trời, có lẽ to lớn mạnh dạn. Nhưng em Jacob nhàn nhã hơn, nhạy cảm hơn và thích ở nhà với mẹ mình. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết người cha Jacob thì rất hãnh diện về con trai lớn của mình là Esau, và người mẹ thì nhạy cảm và thương Jacob. Thưa quý vị, chúng ta đã sinh ra là một đơn vị duy nhất. Chúng ta không thể chia hoặc phân rẽ theo cái ý muốn của mình. Đó chính là cái ý nghĩa của cái từ cá nhân, phải không? Không có thể tách ra, không có thể phân chia hoặc phân phối. Con người Chúa tạo ra là cái duy nhất. Khi Chúa hình thành chúng ta trong cái bụng của người mẹ mình, đó là cái dấu ấn đặc biệt của cuộc sống của một người, của mỗi người chúng ta được tạo nên từ chính Đức Chúa Trời. Tôi nói đó về với cái ý này. Trong cái chức vụ hầu việc Chúa, tôi đến thăm nhiều hội thánh trong giáo hạt. Đây là một cái vấn đề rất nhiều hội thánh phải tranh luận và bất đồng ý kiến trong hội thánh. Đó là này, mục vụ Anh ngữ và hội thánh nói tiếng Việt. Một số người quan sát là giống như có hai hội thánh trong một, chứ không phải một hội thánh. Có lẽ hội thánh Austin cũng đối đầu với vấn đề này. Tôi biết chắc có. Tại sao? Tại hội thánh nào cũng phải đối đầu với vấn đề này hết. Hội thánh nào trong giáo hạt cũng phải đối đầu với cái vấn đề thanh niên mục vụ Anh ngữ. Nhưng thưa quý vị, chúng ta có thể vượt qua những cái khác biệt, cái khác biệt về tuổi tác, cái khác biệt về truyền thống, cái khác biệt về ngôn ngữ triết lý, phải không quý vị? Trong cái khác biệt, chúng ta có một điều duy nhất, đó là Chúa Giêsu, đó là huyết của Chúa Giêsu Christ đã chuộc tất cả tội lỗi của chúng ta. Không có gì phân biệt chúng ta trong điều này. Chúa đã cứu tất cả, và trong cùng niềm tin đó chúng ta có thể được cứu. Tôi mong rằng quý vị đừng thắc mắc, đừng nhấn mạnh về những cái khác biệt. Nhìn đến cái gì chúng ta có cùng nhau, cùng chung, đó là Chúa Jesus Christ. Đó là phân biệt chúng ta với ngoài đời, phải không quý vị? Cái sự chia rẽ ngoài đó là chuyện thường. Nhưng mà trong hội thánh Chúa, trong tình yêu thương của Chúa Jesus Christ, chúng ta có một niềm tin, có một Chúa, và chúng ta có thể thờ phượng nhau. Và tôi mong rằng hội thánh Chúa tại Austin ở đây sẽ lớn, sẽ phát triển, sẽ mở mang, mà mỗi ngày Chúa sẽ đem nhiều người đến với Chúa. Đó là điều chúng tôi cầu xin và biết rõ. Có một cái ông F.W. Borham là nhà viết tiểu luận trong thời 1800, và đã viết bài thơ kinh văn tiểu đề là Gươm của vua Solomon. Và ông viết như vậy: sau khi thành gươm đã làm công việc của nó, không cách nào một nửa con bé và nửa con bé cộng lại trở nên một đứa trẻ. Trong phương diện cao cấp của tình cảm và kinh nghiệm của con người, các luật về toán học và khoa học sụp đổ hoàn toàn. Khi người cha chi phối tài sản giữa các con của mình thì mỗi con được phần riêng của mình. Nhưng khi một người mẹ ban tình thương của mình cho các con thì tất cả con đều nhận công bằng với nhau. Cái ý ông muốn nói là như vậy. Con số và cái số liệu trước sau nó cũng thiếu hụt và vô vọng. Con số không bao giờ có thể giải thích hoặc diễn tả cái sự giàu có trọn vẹn mà chúng ta nhận được trong cái sự hoàn hảo của tình yêu của Đức Chúa Trời. Sự giàu có trong cuộc sống chúng ta không cách nào có thể được đo lường hay diễn tả bởi con số, đúng không quý vị? Khi chúng ta tha thứ nhau, có phải bằng con số đo lường không? Nhất định là không. Khi chúng ta yêu nhau, chúng ta có yêu bằng con số không? Chắc chắn là không. Tình thương, hy sinh, nhường nhịn, phục vụ là việc dễ dàng đến những người mình yêu, phải không quý vị? Quý vị có yêu chồng hoặc vợ 90% không? Có lẽ mình suy nghĩ như vậy, nhưng mà nhất định là không được. Chúng ta có hy sinh hay tha thứ con mình 50% không? Nhất định là không. Chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà lúc nào họ cũng muốn thử nghiệm một cách chính xác, cân bằng và công bằng. Nhưng thưa quý vị, trong hoàn cảnh cuộc đời khi gặp thử thách và khủng hoảng, xin lỗi, những con số trở thành vô ích và sụp đổ. Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi chúng ta duy nhất, riêng biệt và được kết nối với nhau kể từ khi chúng ta hình thành trong lòng của mẹ mình, bởi tình yêu của Ngài đến với chúng ta. Chúng ta trở lại các câu chuyện. Cha mẹ của Esau và Jacob đã làm điều sai lầm rất lớn. Quý vị biết điều đó là gì không? Họ thương một con hơn con kia. Isaac thương Esau hơn và Rebecca thương Jacob hơn. Xin chúng ta lưu ý hai điều này. Cái điều mong muốn của tất cả con người là muốn được chấp nhận. Và cái điều đau buồn nhất là khi mình bị từ chối. Tôi xin nói một lần nữa. Cái điều mong muốn của tất cả con người là muốn được chấp nhận. Và cái điều đau buồn nhất là khi mình bị từ chối. Tiếng Anh là dịch như vậy: The greatest longing is to be accepted, but the greatest pain is to be rejected. Thưa quý vị, tôi là với thanh niên, nhất là các bạn trong cái lứa tuổi trẻ. Và không có gì buồn bằng khi bị khước từ và không được chấp nhận. Đó là lý do thanh niên bây giờ sống trong nước Mỹ là bị cái bệnh depression nhiều nhất. Bị khước từ, rejection. Không chấp nhận vì cái cách nói, không chấp nhận vì cái cách làm hay vì bên ngoài, về cái sắc đẹp, về cái nghề nghiệp, về cái chức vụ, về cái tiền bạc. Con người, nhất là bạn trẻ, vô cùng đau đớn khi bị từ chối. Nhưng không có gì vui bằng khi nhận được bởi tình yêu thương và được chấp nhận, nhất là từ cha mẹ của mình. Có lẽ mình nghĩ mình thương con mình, nhưng mà nhiều khi con mình không biết mình chấp nhận con của mình. Thưa quý vị, biết bao nhiêu cái bất đồng, cái tất cả cái bất hòa gây lộn chia rẽ trong cái hôn nhân của mình, trong gia đình của mình và trong chính hội thánh chúng ta có thể được giải quyết nếu chúng ta thực hành bằng cái quyền tắc của cái cơ bản này. Cái quyền tắc cơ bản này: chúng ta phải chấp nhận nhau bởi tình yêu thương của Chúa Jesus Christ. Mà khi chúng ta bắt đầu chia rẽ, nghĩ lần về không giống mình, khác với mình, phân biệt với nhau, khước từ nhau và bị sự chia rẽ. Thưa quý cha mẹ, hãy cẩn thận điều này, vì chúng ta biết câu chuyện như thế nào. Isaac khi đến già cao tuổi thì muốn có một bữa ăn cuối cùng trước khi có lời chúc phước trưởng nam cho con Esau. Nhưng người vợ Rebecca nghe điều này và gửi Esau ra khỏi nhà đi săn. Sau đó nói với Jacob: con ơi, là con người mình yêu dấu, con hãy lấy con dê để chuẩn bị bữa ăn cho chồng, và ý định là lừa gạt Isaac. Jacob nói với mẹ mình: con biết cha đã già và gần mù mẹ ơi, nhưng khi cha đụng tay vào con sẽ biết con không phải là Esau, bởi vì con không có cái lông đầy trên người. Rebecca nói: đừng lo, và bảo phụ Jacob bằng cái da của con dê, và khi Isaac rờ đến con thì nghĩ rằng đây là Esau. Và sau khi bữa ăn, Jacob đến và giả mình là Esau và lấy phước của người cha mình đáng lẽ dành cho người anh của mình. Thưa quý vị, cha mẹ đã khuyên dạy và làm gương cho con mình qua bằng sự lừa dối. Rất là nguy hiểm. Thưa quý cha mẹ, tôi xin nói điều này trong tình yêu thương. Tôi nói vì tôi cũng là người cha. Nếu chúng ta muốn con mình tôn trọng nhau, kính trọng nhau và có sự hiệp một, nhưng cái câu hỏi là chúng ta có làm điều đó không? Mình muốn con mình phục vụ trong hội thánh, mình muốn con mình trở về với hội thánh, mình muốn con mình về để xây dựng hội thánh cho tương lai, nhưng mình thì nói xấu hội thánh, mình thì chỉ trích mục sư, mình thì có sự cay đắng với người khác, người kia, thì cách nào con cái mình sẽ góp phần trong hội thánh? Thưa quý vị, những điều này, những điều mà chúng ta nói trong nhà, chúng ta nói trên phone, con chúng ta nó nghe hết. Tôi làm việc với thanh niên, quý vị nghĩ là nó nhỏ quá, nó không biết, nó không hiểu. Con mình nó nghe hết. Những gì mình làm, những gì mình nói sẽ ảnh hưởng và ấn dấu trong lòng con của chúng ta, quý vị. Mặc dù quý vị biết, tôi biết, chúng ta phải nhớ lại lời Chúa nhắc như vậy. Thanh niên là tương lai của hội thánh. Tôi đi hội thánh nào cũng vậy. Mục sư ơi, tại sao con cháu của chúng ta nó càng ngày nó bỏ nhà thờ? Bỏ nhà thờ là một vấn đề, mà bỏ Chúa là chuyện sợ hãi nhất, phải không quý vị? Mà nếu mà mình không làm gương tốt cho con cháu chúng ta, thì tại sao mình nghĩ rằng con cháu chúng ta nó không có cái good impression, có cái nhìn cái việc tốt của hội thánh chúng ta? Đó là cái điều tôi xin thưa vào hội thánh trong một cái tấm lòng yêu thương, để chúng ta nhắc nhở nhau. Và đây là hai cái ý chính mà tôi xin chia sẻ với hội thánh, và chúng ta sẽ qua rất là nhanh. Esau khám phá ra những gì Jacob em mình mới làm, và ông tức giận. Và ông tự nói với mình: những ngày tăng cho ta đã gần thì ta sẽ giết Jacob em trai của mình. Rebecca, mẹ của Jacob, nhận biết ý định của Esau và nói với Jacob: hãy chạy đi, hãy chạy trốn đi. Bởi vì sự lừa dối của mình, Jacob phải cả cuộc đời mình chạy trốn khỏi anh của mình. Jacob tiếp tục chạy, và ông tiếp tục chạy, và ông chạy đến một cái thành Charan, và ông dừng lại và ngủ qua một đêm, đặt mình xuống để cục đá làm cái gối dựa đầu mình. Và trong cái giấc ngủ, Chúa nói với ông trong cái giấc mơ, trong sáng thế ký đoạn 28 câu 12. Xin giúp lại là mất cái PowerPoint. Sáng thế ký đoạn 28 câu 12 tôi xin đọc. Bèn chiêm bao thấy một cái thang bắt từ dưới đất đầu đến tận trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. Này Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: ta là Đức Chúa Trời của Abraham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Isaac. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông như các bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Câu 15: này ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem người về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. What a wonderful promise, cái lời hứa của Đức Chúa Trời cho Jacob. Jacob thức dậy, nghĩ rằng đây là cái nơi ông sẽ chỉ làm đền thờ cho Chúa, nhưng ông không nhận rằng Đức Chúa Trời đang nói chuyện với ông, chính với ông, và Chúa đang hiện diện và đang đứng ở bên Jacob. Sau đó Jacob lấy hòn đá mà làm gối cho mình và lấu dựng lên một cái cây trụ và đổ dầu lên trên, và ông đặt tên đây là Bethel. Thưa quý vị, chúng ta đã sinh ra để chạy đến một cái tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta đã sinh ra, mặc dầu chạy, chúng ta phải chạy đến một cái tương giao với Đức Chúa Trời hằng sống. Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta, khi gặp khó khăn, khi gặp thử thách, nghĩ rằng không còn chịu nổi nữa, và lúc đó chúng ta chỉ muốn chạy. Chúng ta muốn chạy đặng trốn gia đình, chạy đặng trốn hội thánh, mà chúng ta muốn chạy trốn đặng thoát bàn tay của Đức Chúa Trời. Mà xin đừng bao giờ quên, Chúa luôn luôn đang hiệp thông với chúng ta. Chúa không bao giờ lìa bỏ chúng ta, quý vị ơi. Jacob không ngờ rằng, tưởng mình chạy, nhưng Đức Chúa Trời đang ở cùng với ông. Quý vị có bao giờ từng chạy không? Có lẽ chạy trốn khỏi lời Chúa. Có thể chạy trốn giống như ông Jonah, hoặc có thể chạy trốn khỏi cái sự sợ hãi trong đời sống của chúng ta, những cái nghiện ngập của mình, hoặc chạy trốn vì tội lỗi của mình. Quý vị ơi, khi chúng ta đang sống trong cái bóng tối của tội lỗi, khi chúng ta chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng Chúa bỏ quên đâu. Nhưng đây là cái điều chúng ta luôn luôn phải nhớ, giống như ông Jonah và giống như ông Jacob, trong cái cuộc chạy của mình, Đức Chúa Trời luôn luôn tìm kiếm, vì Ngài muốn ở cùng với chúng ta. God is right there with you. Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta. Mặc dầu ma quỷ muốn tìm cách để thúc đẩy chúng ta ra khỏi bàn tay của Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta. Mấy năm trước tôi có cái dịp giảng cho cái trại gia đình ở tiểu bang Minnesota. Và lúc đó hội thánh không có mục sư, thì họ nhờ tôi làm một cái lễ báp têm cho một số bạn thanh niên. Thì vài tháng trước thì tôi FaceTime với các em để make sure các em vững về niềm tin và căn bản giáo lý và sự cứu rỗi. Thì tôi FaceTime với các em, thì các em khoảng 14, 15, 16 tuổi gì đó, thì tôi thấy em rất là ngoan, trả lời rất là vững. Thế tôi biết là cha mẹ cũng tin Chúa và dẫn các em đi nhà thờ kể như cả cuộc đời của mình, thì tôi rất là thỏa lòng thấy các em vững trong cái niềm tin của mình. Và khi đến ngày trại thì trước khi làm lễ báp têm là ngày cuối cùng, thì tôi muốn gặp với lại mỗi em riêng để có thể giống như là ôm lại vài cái câu hỏi thêm. Thì ba em gái thì tới các em cuối cùng, khi tôi hỏi thăm thì tôi thấy em giống như bối rối, có cái gì nó thắc mắc trong đời sống của em. Thì tự nhiên em nói là con không có tin Chúa nữa. Con không tin Kinh Thánh. Và con không có biết con sẽ lên thiên đàng. Thì dĩ nhiên tôi giật mình. Nói là nếu mà con chưa vững điều đó hay là không biết điều đó thì mình phải suy nghĩ lại về cái việc báp têm. Mà tôi thấy có something wrong. Thì tôi muốn hỏi sâu hơn. Thì tự nhiên em bắt đầu khóc, nước mắt tuôn ra. Thì tôi rất là kiên nhẫn chờ đợi để em có thể từ từ môi ra những cái gì nó làm trong đời sống của mình, của em nó bị trở lên như vậy. Thì lúc đó em mới nói là em có một người anh, và người anh có một người bạn, và bạn của người anh mình đã cho em này những hình, những mấy cái phim và những cái hình ảnh khiêu dâm tục tiểu, làm cho em giống như là nghĩ là mình dơ giấy vậy đó. Xấu hổ vì đã kinh nghiệm những cái hình ảnh này. Thì em bắt đầu khóc, nghĩ rằng mình không có xứng đáng trước mặt Chúa, nghĩ rằng Chúa sẽ không tha tội những gì mình đã làm. Thì dĩ nhiên tôi cầu nguyện cho em này nhắc lại cái tình yêu thương của Chúa Jesus Christ, nhắc lại Chúa đã chết trên thập tha giá cho tất cả tội lỗi của chúng ta, và cho em biết rằng sự cứu rỗi, sự cứu chuộc của Chúa hoàn toàn, và không có gì có thể làm trở ngại việc đó. Và em chấp nhận, thấy rõ điều đó và sẵn sàng trở lại cái việc làm báp têm. Và cái báp têm đó là cái hồ nước, và khi tôi bước vào nó nước rất là lạnh. Và từ đứng đó, và khi em đã bước với tôi thì tôi thấy em bắt đầu cái mặt, mặc dù cũng hơi lo lắng, nhưng mà thấy em sẵn sàng muốn được Chúa tha, muốn được nhận báp têm và biết mình là con cái Chúa. Và khi tôi nhấn em xuống cho em đứng dậy, và khi em đó trở về bờ thì tôi thấy cha mẹ của em đó đang có mấy cái khăn bông đang trùm con mà lại. Mà sau này tôi mới biết là cha mẹ đã biết điều này để xảy ra, mà cha mẹ đã cầu nguyện rất nhiều cho con của mình. Và tôi thấy cái em đó khóc, khóc không phải buồn, nhưng mà khóc tại vì vui, vì biết rằng cho qua sự báp têm, đời sống mình đã cũ đã chết, đời sống mới trong Chúa được sự tươi mới, được sự tha thứ. Và thấy em có sự vui mừng mà bia khóc, khóc vì thấy có Chúa Jesus Christ trong đời sống mình và có sự tươi mới trong Ngài. Và tôi rất là vui vì thấy cái Đức Thánh Linh làm việc rất là đặc biệt trong cái báp têm đó. Thưa quý vị, ma quỷ nó muốn tìm cách để chúng ta chạy trốn mà khoác bằng tay ân điển của Chúa Jesus Christ. Đừng để ma quỷ làm điều đó. Chúa ở cùng chúng ta, Chúa luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta có thể tìm cách để chạy trốn khỏi Chúa, nhưng Chúa sẽ không bao giờ chạy ra khỏi bằng chúng ta. Cái sự hiệp thông với Thiên Chúa luôn luôn ở cùng, mặc dầu chúng ta muốn chạy thoát tay ôm của Ngài, Nhưng Đức Chúa Trời là hình ảnh của người cha lúc nào nhìn ra đường mong chờ con mình trở về, giống như người cha ái nấy mong chờ con trai hoang đàn mình về nhà. Nếu chúng ta sẵn sàng tạm dừng, chờ đợi, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm cái sự hiện diện mật thiết của Thiên Chúa trong đời sống của mỗi chúng ta. Cái ý thứ hai, chúng ta đã sinh ra, đã chạy đến hòa giải với anh em của mình. Câu chuyện của Gia-cốp tiếp tục như vậy. Gia-cốp gặp La-ban, là người cha vợ Rebecca, và hai gia đình được Chúa chúc phước rất là nhiều. Khi nhập nhau với gia đình này thì càng ngày càng lớn, càng đông động vật và gia tăng cho hai họ. Và sau thời gian Gia-cốp và La-ban cũng gặp xung đột, và một lần nữa Gia-cốp phải chạy. Ông phải chạy trốn. La-ban theo đuổi ông, và cuối cùng hai người làm hòa với nhau. Và sau một thời gian đó, Gia-cốp sẽ gặp anh của mình là Ê-sau, người mình đã phản bội còn lúc nhỏ, người mình đã chạy trốn biết bao nhiêu năm. Và trong chương 32, trước khi gặp nhau, Gia-cốp gửi những người đưa tín và một cái số món quà cho người anh của mình, và để bày tỏ cái sự kính trọng cho anh của mình. Và đây là một cái truyền thống thường trong cái vùng Trung Đông. Và cái đêm tối trước khi gặp anh của mình thì Gia-cốp có một cái chiêm bao nữa. Trong cái giấc ngủ, ông gặp Chúa trong cái cuộc vật lộn với thiên sứ, nhưng thiên sứ đó là chính Đức Chúa Trời. Và Gia-cốp nói như vậy: tôi nhìn thấy Chúa, tôi thấy được gương mặt của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, cái điều ưu tiên ông muốn là gì? Ông cầu xin Chúa ban phước cho ông, nhưng Chúa trả lời như thế nào? Chúa hỏi: tên ngươi là gì? Ông muốn sự chúc phước của Chúa, nhưng mà Chúa trả lời: tên ngươi là gì? Tại sao Chúa hỏi như vậy? Đức Chúa Trời biết hết mà, phải không? Chúa biết, nhưng mà tại sao Chúa bắt ông hỏi cái điều này? Tại sao Chúa hỏi điều đó? Đức Chúa Trời biết hết, nhưng thậm chí không biết tên của ông, nhưng mà tại sao Chúa phải hỏi điều này đến ông? Thưa quý vị, tại vì khi Gia-cốp trộm lấy chúc phước từ người cha mù của mình, ông làm gì với quý vị? Ông đã nói dối. Ông nói dối tên của mình. Trước mặt Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa phán: trước khi ta chúc phước ngươi, Chúa sẽ hỏi quý vị và tôi: tên ngươi là ai? Who are you? Và khi ông trả lời: tên tôi là Gia-cốp, Chúa nói với ông: nếu muốn ta chúc phước và làm cho ngươi một dân lớn, và luôn chúc phước cho cả dòng dõi ngươi, thì ông phải thừa nhận mình là ai, tên thật của mình là ai. Thưa quý vị, nếu quý vị và tôi muốn nhận được cái bàn tay chúc phước của Đức Chúa Trời trên đời sống của quý vị, trên hôn nhân của quý vị, trên gia đình con cái của quý vị, trên hội thánh của chúng ta, cái điều trước tiên chúng ta phải thừa nhận mình là ai. Một người đầy tội lỗi, lừa dối, đang giấu kín gì trong lòng của chúng ta? Nếu chúng ta muốn cái sự phấn khởi trong hội thánh và trong gia đình, trước hết chúng ta phải ăn năn, chúng ta phải hạ mình xuống, và chúng ta phải nhận lỗi của mình trước mặt Chúa. Chúng ta không còn giấu kín được gì hơn nữa. Chúng ta phải biết mình là ai. Chúng ta phải thừa nhận mình là ai. Và cuối cùng, Gia-cốp đến đối diện với Ê-sau. Ông không biết khi gặp anh mình đã phản bội nhiều năm trước sẽ phản ứng với mình như thế nào. Nhưng khi hai anh em gặp mặt nhau, chuyện gì đã xảy ra quý vị? Ê-sau chạy đến em mình, ôm em mình, hôn em mình, khóc với em mình, và hai anh em được đoàn tụ trong một cái cảnh hết sức là cảm động. Hai anh em đã hòa giải với nhau. Tôi thường nói các bạn thanh niên: các bạn ơi, các bạn còn trẻ, còn sức, thì hãy chạy đến với Chúa. Chạy cho Chúa và chạy với Chúa. Nhưng tôi xin thưa với quý vị, có lẽ nghĩ như tôi: mệt rồi, yếu rồi, không còn sức để chạy nữa. Nhưng thưa không quý vị, xin chúng ta nhờ cậy Chúa thêm ơn thêm sức để chúng ta có thể chạy cùng với một ý định, chạy với một cùng mục đích. Chúng ta chạy đến Chúa để chúng ta có thể một thông câu mật thiết với Đức Chúa Cha. Không có gì quý hơn quý vị ơi. Chúng ta chạy đến với Chúa. Chúng ta chạy đến một chỗ nào đó để chúng ta có thể nhận được cái sự hòa giải với anh em chúng ta ở cùng. Đó là điều Chúa muốn. Chúa muốn chúng ta yêu Chúa và yêu người. Chúng ta hãy chạy đến Chúa và chạy đến những người anh em gần gũi với chúng ta để cầu sự hòa giải. Xin Chúa cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì tình thương của Chúa đã ban cho chúng con một cái món quà quý nhất. Chúng con có một cái tương giao với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúa, nhiều khi chúng con chạy trốn, chúng muốn tìm cách để khoác bàn tay của Ngài. Xin Chúa tha thứ chúng con, tìm kiếm chúng con và đem chúng con về với Chúa. Con xin mọi chúng con ở đây, hội thánh của Chúa tại đây, chúng có thể có sự hòa giải với anh em chúng con. Chúng con bớt đi những sự cay đắng, những cái gì làm chúng con bị phân rẽ, phân biệt với chúng con, để chúng con có thể tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ.